Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Trong chương trình thời sự quốc tế hôm nay thứ Bảy ngày 7 tháng 8 năm 2021 ở Việt Nam, mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự đáng chú ý bao gồm Tổng thống Biden cam kết hỗ trợ Thái Bình Dương chống dịch mà không kèm điều kiện ràng buộc, Ủy ban Olympic Quốc tế truất quyền hai huấn luyện viên Belarus, lãnh đạo cộng đồng Việt thúc giục chính quyền Biden tái thương thảo thỏa thuận trục xuất di dân chiến tranh Việt Nam, và Việt Nam nằm trong nhóm các nước nhận viện trợ vaccine nhiều nhất từ Mỹ. Cùng với các tin tức thời sự khác, mời quý vị cùng theo dõi.
Phát biểu qua video hôm 6 tháng 8, Tổng thống Joe Biden nói rằng các đảo quốc Thái Bình Dương sẽ nhận được vaccine COVID-19 do Hoa Kỳ viện trợ cho mà không có ràng buộc chính trị, theo hãng tin Reuters. Tổng thống Biden nói tại diễn đàn các đảo quốc Thái Bình Dương rằng Hoa Kỳ sẽ tài trợ nửa tỷ liều vaccine Pfizer COVID-19 cho chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX bắt đầu từ tháng này. Một trong số đó sẽ được chuyển đến Thái Bình Dương. Chúng tôi không kèm theo bất kỳ ràng buộc hay điều kiện nào với những liều vaccine này. Đây là về việc cứu mạng người, ông Biden nói trên diễn đàn trực tuyến với sự tham dự của các nhà lãnh đạo của một số quốc gia, bao gồm Fiji, Papua New Guinea, Australia và New Zealand. Ông Biden nói rằng Hoa Kỳ cam kết giảm đáng kể lượng khí thải trước năm 2030. Một vấn đề đáng quan tâm của các đảo quốc thấp gần mực nước biển, đồng thời giúp các cộng đồng dễ bị tổn thương xây dựng khả năng phục hồi. Ông nói rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục tham gia trong khu vực. Ông nói một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và thông thoáng là điều quan trọng đối với an ninh và sự thịnh vượng của một quốc gia chúng ta và đối với tất cả tương lai chung của chúng ta. Diễn đàn quần đảo Thái Bình Dương theo truyền thống là tổ chức liên chính phủ có ảnh hưởng nhất ở Thái Bình Dương, mặc dù gần 1/3 trong số 18 thành viên cho biết năm nay họ rời nhóm vì tranh chấp lãnh đạo. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Uyong vừa thảo luận về các nỗ lực hợp tác với Triều Tiên, bao gồm cả triển vọng viện trợ nhân đạo. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao hai nước cho biết hôm 6 tháng 8. Trong khi cả hai đồng minh Hoa Kỳ và Hàn Quốc đều muốn Triều Tiên từ bỏ vũ khí hạt nhân và chấm dứt chương trình tên lửa, hai bên cũng có những bất đồng về cách tiếp cận, với Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in muốn xây dựng quan hệ kinh tế giữa hai miền Triều Tiên, trong khi Hoa Kỳ từ lâu nhấn mạnh rằng phi hạt nhân hóa phải là bước đầu tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc trong một tuyên bố về cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Blinken và Ngoại trưởng Chung cho biết họ đã đồng ý tổ chức các cuộc thảo luận chi tiết về cách thức hợp tác với Triều Tiên, bao gồm cả hợp tác nhân đạo và tiếp tục nỗ lực để giao kết với Bình Nhưỡng. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết, Ngoại trưởng Mỹ và Ngoại trưởng Hàn Quốc nhất trí tiếp tục các nỗ lực ngoại giao phối hợp để đạt được tiến bộ đáng kể, hướng đến mục tiêu phi hạt nhân hóa hoàn toàn và thiết lập hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên. Ngoại trưởng Blinken xác nhận sự ủng hộ của Hoa Kỳ về đối thoại và giao thiệp giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố. Vào tuần trước, hai miền Triều Tiên đã khôi phục đường dây nóng mà Triều Tiên đã cắt cách đây một năm, và các quan chức Hàn Quốc cho biết ông Moon và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đang tìm cách khắc phục các mối quan hệ đang căng thẳng và nói lại các cuộc gặp thượng đỉnh. Ngoại trưởng Maurice Penn cho biết Australia sẽ không chấp nhận yêu cầu của Trung Quốc về việc thay đổi chính sách nhằm tái khởi động các cuộc đàm phán song phương, theo hãng tin Reuters. Chúng tôi đã được Trung Quốc khuyến cáo rằng họ sẽ chỉ tham gia vào các cuộc đối thoại cấp cao nếu chúng tôi đáp ứng các điều kiện nhất định. Australia không đặt điều kiện đối thoại. Hiện tại chúng tôi không thể đáp ứng các điều kiện đó, Ngoại trưởng Penn nói trong một bài phát biểu vào cuối ngày 5 tháng 8 tại thủ đô Canberra. Mối quan hệ với Trung Quốc vốn đã bị rạn nứt sau khi Australia cấm công ty Huawei tham gia mạng băng thông rộng 5G, lại càng nguội lạnh hơn khi Canberra hồi năm ngoái kêu gọi cuộc điều tra độc lập về nguồn gốc của đại dịch COVID-19. Trung Quốc đáp trả bằng cách áp thuế lên các mặt hàng của Australia, bao gồm rượu vang và lúa mạch, đồng thời hạn chế cấm nhập thịt bò, than và nho của Australia. Bất chấp những căng thẳng trong quan hệ song phương, Trung Quốc vẫn là đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Australia sẽ áp dụng luật trừng phạt tương tự như đạo luật Magnitsky của Hoa Kỳ, cho phép các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu và cấm nhập cảnh đối với những cá nhân là thủ phạm của các hành vi vi phạm nghiêm trọng được quốc tế quan tâm. Hãng tin Reuters dẫn lời Ngoại trưởng Australia Maris Payne cho biết hôm 5 tháng 8. Vào tháng 3, Hoa Kỳ, Liên hiệp châu Âu và Anh đã trừng phạt các quan chức Trung Quốc liên quan đến các cáo buộc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc, khiến Bắc Kinh có những hành động trả đũa. Australia sẽ cải cách luật của họ để mở rộng các biện pháp trừng phạt và quy định rõ các hành vi mà các biện pháp trừng phạt có thể được áp dụng, hoặc vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, hoạt động mạng độc hại và tham nhũng nghiêm trọng, bà Penn cho biết trong một tuyên bố. Bà nói, Australia sẽ có khả năng áp dụng các biện pháp trừng phạt tài chính có mục tiêu và cấm nhập cảnh đối với những cá nhân và thực thể được xác định là có liên quan đến hành vi nghiêm trọng mà không cần phải thiết lập các chế độ cụ thể dựa trên quốc gia. Hoa Kỳ đang lên kế hoạch tiêm vaccine COVID-19 tăng cường cho những người có hệ thống miễn dịch bị tổn thương càng sớm càng tốt. Giữa lúc các ca nhiễm COVID-19 mới tiếp tục gia tăng, hãng tin Reuters dẫn lời chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm của Mỹ, bác sĩ Anthony Fauci cho biết hôm 5 tháng 8. Hoa Kỳ làm theo Đức, Pháp và Israel trong việc tiêm mũi vaccine tăng cường, phớt lờ lời kêu gọi của Tổ chức Y tế Thế giới, ưu tiên vaccine cho nhiều người hơn trên khắp thế giới được tiêm mũi đầu tiên. Các nhà quản lý Hoa Kỳ cần phải cấp phép đầy đủ cho vaccine COVID-19 hoặc sửa đổi giấy phép sử dụng khẩn cấp trước khi các quan chức có thể đề nghị các mũi tiêm bổ sung. Nhưng Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hoa Kỳ CDC đang nỗ lực để tiêm liều thứ ba sớm hơn trong một số trường hợp nhất định, các quan chức cho biết tại một cuộc họp báo vào tháng trước. Bác sĩ Fauci nói tại một cuộc họp báo, điều tối quan trọng là chúng ta nên tiêm tăng cường cho những người có nguy cơ này và chúng tôi đang làm việc để thực hiện điều đó. Ông nói thêm rằng chỉ với các liều tiêm hiện tại thì những người có nguy cơ miễn dịch có thể không được bảo vệ đầy đủ. Bác sĩ Fauci cho biết số ca nhiễm gia tăng do sự lây lan mạnh của biến thể Delta ở Hoa Kỳ có thể hạn chế được bằng cách tiêm bổ sung. Nhà Trắng hôm 5 tháng 8 cho biết 7 tiểu bang của Hoa Kỳ có tỷ lệ tiêm chủng COVID-19 thấp nhất, chiếm một nửa trong số ca nhiễm mới và số ca nhập viện của cả nước trong tuần trước. Ông Jeff Chien, điều phối viên COVID-19 của Tổng thống Joe Biden, phát biểu tại một cuộc họp báo cho biết các tiểu bang này là Florida, Texas, Missouri, Arkansas, Louisiana, Alabama và Mississippi.
Tỷ lệ tử vong vì COVID tại thủ đô Jakarta của Indonesia trong số những người chưa tiêm chủng cao hơn những người đã tiêm chủng gấp 3 lần, theo dữ liệu mới của Bộ Y tế nước này. Tỷ lệ tử vong của những người chưa tiêm chủng là 15,5% so với 4,1% nơi những người đã tiêm chủng hai liều vaccine của Sinovac hay AstraZeneca. Theo dữ liệu của các bệnh viện nhà nước, gần 68.000 bệnh nhân tại Jakarta từ tháng 5 cho tới tháng 7. Quốc gia Đông Nam Á này, những tháng gần đây bị choáng ngợp bởi các ca virus corona gia tăng nhanh chóng và hôm 4 tháng 8 đã vượt qua cột mốc ảm đạm khi ghi nhận tổng cộng hơn 100.000 người chết vì COVID-19. Tại Indonesia, 18% dân số đã tiêm một liều vaccine trong khi 8% được tiêm chủng hoàn toàn. Theo Bộ Y tế, Indonesia có 100.600 người chết vì COVID-19. Chật vật với biến thể Delta lây nhiễm cao phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ, Indonesia đã nhanh chóng trở thành tâm dịch tại châu Á với hơn 3,5 triệu ca nhiễm từ khi đại dịch bắt đầu.
Hai huấn luyện viên của Belarus bị loại khỏi Thế vận hội 4 ngày sau khi họ tham gia vào việc buộc vận động viên chạy nước rút Kristina Szymanowska quay về nước. Ủy ban Olympic Quốc tế IOC cho biết hôm 6 tháng 8, họ đã rút quyền và rút thẻ tham dự của hai huấn luyện viên Astor Simak và Yuri Mesevich, theo hãng tin AP. IOC cho biết hai huấn luyện viên được yêu cầu rời khỏi làng Olympic ngay lập tức và họ đã làm như vậy. Việc loại hai huấn luyện viên này khỏi Olympic là một biện pháp tạm thời trong một cuộc điều tra chính thức bảo vệ lợi ích của các vận động viên, IOC cho biết. Ông Simak và ông Mesevich vẫn tiếp tục trong đoàn vận động viên Belarus từ ngày 1 tháng 8 sau khi IOC cho rằng họ có liên quan đến việc đưa cô Szymanowska lên một chiếc ô tô đến phi trường để buộc cô ấy bay về Belarus. Cô chỉ trích các huấn luyện viên của đội trên mạng xã hội và hiện cô đang tị nạn ở Ba Lan với thị thực nhân đạo. Ủy ban Olympic Belarus hôm 6 tháng 8 cho biết Hai trong số các quan chức của họ đã bị IOC rút quyền tham dự Olympic Tokyo. Họ sẽ sớm quay về Minsk và có thể sẽ kháng cáo quyết định này. Hãng tin Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn nhà nước Beota cho biết.
Cho dù Ủy ban Olympic Quốc tế vẫn luôn nói về việc phải duy trì tính trung lập, song các cuộc thi đấu Thế vận hội từ lâu đã chứng tỏ rằng thực ra chúng rất có tính chính trị, thậm chí đôi khi quá đậm chất chính trị, ảnh hưởng tới tổng thể Thế vận hội nói chung và thường là ảnh hưởng đến các vận động viên mà đáng lẽ trọng tâm đối với họ là tranh tài cho thế giới xem trong chương trình kéo dài 2 tuần. Trường hợp để chứng minh những sóng gió ngoại giao, hàng trăm vận động viên đã đến tham gia Đại hội Olympic song không bao giờ quay trở lại Tổ quốc mà họ đã đại diện để đi thi đấu. Những câu chuyện của họ đã diễn ra kể từ năm 1948 khi Thế vận hội lại tiếp tục diễn ra ở London sau một thời gian tạm dừng do chiến tranh, khẳng định rằng khi thế giới gặp nhau để thi đấu thể thao thì chính trị cũng luôn hiện diện ở đó. Vận động viên chạy nước rút người Belarus Kristina Chimanouskaya đã rời Tokyo vào sáng mùng 4 tháng 8 để xin tị nạn là một trường hợp như vậy, nhưng lần này cô ấy có lý do khác thường. Trong quá khứ, hầu hết các vận động viên đào tẩu đều đi theo một cách khá thuận tiện cho họ đi từ Đông Âu để tham gia thi đấu ở Thế vận hội mùa hè, nhưng trong đầu là kế hoạch chạy sang phương Tây. Thế vận hội đã mở ra cơ hội đào thoát khỏi các chế độ độc tài ở Tổ quốc và đã xảy ra nhiều vụ đào thoát nhất vào thời kỳ đỉnh điểm của chiến tranh lạnh. Sau Thế vận hội Munich 1972, hơn 100 vận động viên đã ở lại Tây Đức để trước tiên là xin tị nạn, sau đó nhiều người chuyển đến sinh sống ở các quốc gia dân chủ. Những người thực hiện được kế hoạch thành công đã nêu ra những lý do khác nhau, ý thức hệ chính trị, triển vọng về một cuộc sống yên bình hơn hoặc đơn giản là cơ hội đạt được những giá trị thực sự của họ với tư cách là một vận động viên. Chimanouskaya không hề có kế hoạch chạy trốn khi đi từ Belarus đến Nhật Bản. Đất nước Belarus của cô rơi vào tình trạng hỗn loạn trong một năm nay kể từ khi Tổng thống độc tài Alexander Lukashenko tái đắc cử gây nhiều tranh cãi. Cô bất đồng với huấn luyện viên của mình về việc lựa chọn người thi đấu trong các cuộc đua tiếp sức và cô đã bày tỏ ý kiến trên mạng xã hội. Điều đó khiến cô trở thành một người nổi tiếng ở Belarus, nơi mà sự bất đồng chính kiến có thể đe dọa đến tính mạng. Việc cô đào tẩu đã viết thêm một trang trong lịch sử lâu đời của Olympic. Trước cô đã có những vận động viên Olympic nào khác đã ghi lại những cú va chạm giữa thể thao và ngoại giao. London năm 1948 và cả về sau, Oscar Charles liên tiếp gắn bó với 3 giải đấu bóng nước Thế vận hội mùa hè với những tư cách khác nhau. Ra đời ở Hungary với tên khai sinh là Oscar Chuvik, ông đã giúp đội tuyển quốc gia giành huy chương bạc ở London. Ông đã đào thoát để ở lại Anh và tránh phải quay trở về với chế độ cộng sản ở Tổ quốc. 2 năm sau, ông đi định cư ở Úc và là huấn luyện viên của đội Úc tại Thế vận hội Helsinki năm 1952. Thế vận hội đến với Úc vào năm 1956 khai mạc tại Melbourne 3 tuần sau khi lực lượng quân sự Liên Xô xâm lược Hungary để dập tắt cuộc nổi dậy của người dân. Charles khi đó với tư cách là một bình luận viên đài phát thanh đã tường thuật trận đấu được đặt tên là Máu hòa vào nước. Trong trận đấu này, đội Hungary đánh bại đội Liên Xô 4-0 và rất nhiều pha va chạm bạo lực đã diễn ra đầy tai tiếng. Charles đã phải kiềm chế lắm mới không nhảy xuống bể thi đấu, theo cáo phó của một tờ báo Úc viết về ông khi ông qua đời vào năm 2008. Melbourne 1956 được tổ chức vào mùa hè của năm bán cầu. Thế vận hội Melbourne khai mạc vào ngày 22 tháng 11 năm 1956. Hungary cử hơn 100 vận động viên đến từ một quốc gia đang hỗn loạn sau khi quân đội Liên Xô xâm lược. Trong đoàn có vận động viên thể dục dụng cụ tuyệt vời là Agnes Galetti. Bà đã giành huy chương vàng và 2 huy chương bạc rồi đào tẩu ở lại Úc. Bà và hàng chục vận động viên Đông Âu không chịu về nước. Hoa Kỳ cho phép tuyển mộ ít nhất 40 vận động viên Olympic, trong đó có 35 vận động viên của đội Hungary tại Melbourne. Galetti đã đến Israel. Bà sống ở đó cho đến thời điểm cách nay 6 năm. Hiện bà sống ở Hungary. Bà bước sang tuổi 100 hồi tháng 1 năm nay và là nhà vô địch Olympic lớn tuổi nhất còn sống. Atlanta 1996. Đào tẩu ở Hoa Kỳ là một viễn cảnh hấp dẫn. Atlanta mang lại một cơ hội. Người cầm cờ của Iraq tại lễ khai mạc Raed Ahmed đã trốn khỏi làng Olympic sau khi thi đấu môn cử tạ. Ông muốn thoát khỏi chế độ của Saddam Hussein. Cầu thủ Rolando Araujo đã giúp Cuba giành huy chương vàng bóng chày tại Thế vận hội Barcelona 1992 và chuẩn bị để giúp đội bảo vệ chức vô địch. ông đã lẩn tránh khỏi bộ phận an ninh giám sát đội, trốn vào một khách sạn ở bang Georgia và nhanh chóng bị chủ tịch Cuba Fidel Castro đặt tên là Juda. Chỉ hai năm sau, với tư cách là cầu thủ đội Tampa Bay Devil Rays, ông trở thành một ngôi sao giải MLB. London 2012, Ayuba Ali Siame là vận động viên bơi lội duy nhất đại diện cho đảo Comoros của châu Phi ở London. Khi đó cô 17 tuổi, cô đã rời khỏi làng Olympic sau khi thi đấu nội dung 100m tự do. Sau này, cô nói rằng cô sợ phải trở về nhà vì bị gia đình bán, bị ép phải kết hôn với một người đàn ông lớn tuổi hơn nhiều. Cô khẳng định là gia đình của cô muốn kiếm tiền từ việc cô nổi tiếng tại Olympic. Những chi tiết đó được nêu ra tại một tòa án Anh vào năm 2013. Ở đó, cô bị kết án vì sử dụng hộ chiếu giả để cố gắng nhập cảnh vào Pháp. Các luật sư của cô cho biết là cô sẽ xin tị nạn sau khi chấp hành xong án tù, vì lúc trước cô không hề biết là có thể nộp đơn xin tị nạn hợp pháp khi tham gia Thế vận hội. Một số vận động viên châu Phi cũng biến mất ở Anh khi họ có visa với hạn 6 tháng để tham gia Olympic.
Quý khán giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Lãnh đạo gốc Việt của một tổ chức dân sự đại diện cho cộng đồng Đông Nam Á ở Mỹ vừa thúc giục Tổng thống Joe Biden hành động để ngăn chặn việc trục xuất di dân Đông Nam Á và tái thương thảo một thỏa thuận giữa Washington và Hà Nội liên quan đến những di dân gốc Việt đối mặt với lệnh trục xuất. Quyên Đình, giám đốc điều hành của Trung tâm Hành động Nguồn lực Đông Nam Á, gọi tắt là CIRAC, cùng các lãnh đạo cộng đồng đại diện cho người Mỹ gốc Á, người bản địa Hawaii và người dân đảo Thái Bình Dương, đã gặp mặt Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris tại Nhà Trắng hôm 5 tháng 8 để thảo luận các chính sách và các vấn đề có ảnh hưởng sâu sắc tới cộng đồng, theo một thông cáo báo chí được CIRAC đưa ra cùng ngày. Nhiều vấn đề từ quyền bầu cử cho tới cải cách di trú cho tới thủ ghét người gốc Á được thảo luận tại buổi gặp mặt của các lãnh đạo cộng đồng với hai người đứng đầu chính phủ Mỹ. Một tuyên bố của Nhà Trắng đưa ra hôm 5 tháng 8 cũng cho biết Tổng thống và Phó Tổng thống đã gặp mặt 13 lãnh đạo cộng đồng, gồm có bà Quyên, đại diện cho nhiều sắc dân gốc Á bản địa Hawaii và các đảo Thái Bình Dương, tại Nhà Trắng để thảo luận nhiều vấn đề bao gồm nghị sự của chính quyền nhằm xây dựng lại một nước Mỹ tốt đẹp hơn. Trong cuộc gặp này, bà Quyên sinh ra trong một gia đình tị nạn người Việt, đã nêu lên tình trạng trục xuất người Mỹ gốc Đông Nam Á và sự cần thiết đối với chính quyền Biden phải hành động để ngăn chặn việc đưa họ trở về nơi họ đã rời bỏ đi. Theo thống kê của CIRAC, kể từ năm 1998, hơn 13.000 người Mỹ gốc Việt, Campuchia và Lào đã nhận lệnh trục xuất cuối cùng, bao gồm cả những cư dân hợp pháp đang sinh sống ở Mỹ. Số lượng người Mỹ gốc Đông Nam Á bị giam giữ và trục xuất tăng cao dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump và một dự luật cải cách di trú do 34 dân biểu của Đảng Dân Chủ tài trợ được đưa ra trước Quốc hội hồi tháng 1 năm nay, được kỳ vọng sẽ mở đường cho những người Mỹ gốc Đông Nam Á đã bị trục xuất có thể trở lại Mỹ hoặc đang trong quá trình chờ trục xuất có thể được ở lại Mỹ. CIRAC, tổ chức phi chính phủ ban đầu do những nhà hoạt động nhân đạo Mỹ thành lập năm 1979 để giúp giải quyết khủng hoảng di dân từ Đông Nam Á, là một trong 300 tổ chức ủng hộ và đang thúc đẩy cho dự luật này. Tại cuộc gặp với Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris, bà Quyên đặc biệt thúc đẩy cho việc tái thương thảo hiệp định hồi hương song phương được Hà Nội và Washington ký kết nhằm bảo vệ những di dân Việt Nam khỏi bị trục xuất. Đây là một vinh dự khi được cảm ơn Tổng thống Biden và di sản của ông trong việc thông qua đạo luật người tị nạn 1980, trong đó cho phép gia đình tôi và cộng đồng người tị nạn của chúng tôi tìm được nơi trú ẩn an toàn ở Hoa Kỳ và chia sẻ sự đau lòng của những người tị nạn đó đang đối mặt với lệnh trục xuất cuối cùng vì những tội lỗi mà họ mắc phải thời niên thiếu trong hoàn cảnh nghèo đói nhiều thập kỷ trước. Bà Quyên nói và bày tỏ sự đánh giá cao đối với mức độ gắn kết và quan tâm của chính quyền Biden đối với các cộng đồng gốc Á trong vấn đề này. Một bản ghi nhớ được chính phủ Việt Nam và Mỹ ký kết năm 2008 cam kết rằng Hoa Kỳ sẽ không trục xuất những di dân người Việt tới Mỹ trước ngày 12 tháng 7 năm 1995, ngày hai nước tái thiết lập quan hệ ngoại giao. Tuy nhiên, chính quyền Tổng thống Trump đã tái thương thảo với Việt Nam và một bản ghi nhớ mới đã được ký kết hồi tháng 11 năm ngoái, trong đó cho phép trục xuất những người tị nạn Việt tới Mỹ trước năm 1995. Số lượng người Việt Nam bị trục xuất nhiều nhất dưới thời Tổng thống Trump, với tổng cộng 284 người bị trả lại nơi họ ra đi trong 3 năm kể từ khi ông Trump nhậm chức. Hồi tháng 3 năm nay, 33 người tị nạn Việt đã bị trục xuất dù đang trong thời gian 100 ngày thực hiện lệnh tạm ngưng giam giữ và trục xuất di dân của chính quyền Biden. Hàng chục thượng nghị sĩ và dân biểu Mỹ đã lên tiếng chỉ trích việc trục xuất này. Trong cuộc gặp với các lãnh đạo cộng đồng hôm 5 tháng 8, Tổng thống Biden và Phó Tổng thống Harris nhắc lại lời hứa của họ sẽ cùng hợp tác để đảm bảo các nhu cầu của cộng đồng người Mỹ gốc Á, người bản địa Hawaii và người dân đảo Thái Bình Dương được lắng nghe, cải thiện và đáp ứng. Hai nhà lãnh đạo cao nhất của Mỹ cam kết sẽ tiếp tục làm việc để tăng cường nền dân chủ và bảo vệ quyền lợi của cộng đồng.
Việt Nam có tổng cộng 3.016 ca tử vong tính từ đầu đại dịch COVID-19 cho đến 18:30 ngày 6 tháng 8, theo bản tin của Bộ Y tế. Chiếm hơn 2/3 trong các ca tử vong nêu trên là những người qua đời vì đại dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh với trên 2.300 ca. Vẫn theo Bộ Y tế Việt Nam, tổng số ca dương tính từ đầu dịch đến nay là hơn 193.000 người. Trong số đó, tới trên 189.000 ca nhiễm mới xảy ra chỉ trong khoảng 3 tháng rưỡi kể từ ngày 27 tháng 4. Tâm dịch vẫn là Thành phố Hồ Chí Minh, trung tâm kinh tế số 1 của đất nước, nơi ghi nhận hơn 4.000 ca mỗi ngày, riêng trong giai đoạn từ ngày 24 tháng 7 đến nay. Hiện tại, con số cộng dồn các ca nhiễm ở đô thị lớn nhất Việt Nam là gần 114.000 người. Do tình hình dịch bệnh căng thẳng, gần một tháng nay kể từ ngày 9 tháng 7, Thành phố Hồ Chí Minh áp dụng giãn cách xã hội nghiêm ngặt, bao gồm cả lệnh cấm ra đường vào buổi tối có hiệu lực từ ngày 26 tháng 7. Giữa lúc chưa có tin tức khả quan về việc khống chế dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh, vào chiều ngày 6 tháng 8, chính quyền thủ đô Hà Nội ban hành công điện về tiếp tục giãn cách xã hội cho đến ngày 23 tháng 8. Công điện do Chủ tịch Hà Nội Chu Ngọc Anh ký yêu cầu thành phố triển khai chặt chẽ hơn việc giãn cách xã hội theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, người dân ai ở đâu ở đó để đảm bảo khống chế sự lây lan dịch bệnh. Theo số liệu của Bộ Y tế, trong những ngày gần đây, Hà Nội vẫn ghi nhận từ 50 đến 70 ca nhiễm COVID-19 mới mỗi ngày, cho dù đã áp dụng lệnh giãn cách trong giai đoạn nửa tháng từ ngày 24 tháng 7 đến 7 tháng 8. Mặc dù vậy, so với Thành phố Hồ Chí Minh, số ca nhiễm ở thủ đô của Việt Nam vẫn thấp hơn nhiều. Từ ngày 27 tháng 4 đến nay, Hà Nội chỉ có 1.559 ca nhiễm. Trong ngày 6 tháng 8, bản tin của Bộ Y tế nói rằng số lượng người được tiêm vaccine ngừa COVID-19 ở Việt Nam đang tăng nhanh. Bộ cho biết là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn 8 triệu liều, trong đó tiêm mũi 1 là hơn 7,2 triệu liều, tiêm mũi 2 là hơn 820.000 liều.
Việt Nam nằm trong nhóm các nước đã nhận viện trợ vaccine chống COVID-19 nhiều nhất trong tổng số hơn 100 triệu liều vaccine mà chính phủ Mỹ hỗ trợ cho toàn cầu không kèm bất cứ điều kiện gì trong thời gian qua. Một danh sách mới được Nhà Trắng công bố về việc phân bổ hơn 111,7 triệu liều vaccine tới hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới thông qua chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX cho thấy Việt Nam đứng thứ 7 với 5 triệu liều vaccine. 5 triệu liều vaccine Moderna do Mỹ tặng Việt Nam được chuyển tới quốc gia Đông Nam Á trong 2 lần vào tháng trước, với 3 triệu liều được chuyển giao hôm 25 tháng 7, vài ngày trước khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới thăm Hà Nội. Indonesia, quốc gia đông dân nhất trong số các nước nhận viện trợ vaccine của chính phủ Mỹ, được phân bổ nhiều nhất với 8 triệu liều. Việt Nam đứng sau Philippines, nước nhận được 6,2 triệu liều vaccine trong số các quốc gia Đông Nam Á trong danh sách phân bổ vaccine toàn cầu của Nhà Trắng. Trả lời phóng viên trong nước về quan điểm của Việt Nam khi nằm trong nhóm các quốc gia nhận viện trợ vaccine nhiều nhất từ Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao ở Hà Nội Lê Thị Thu Hằng cho biết trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 5 tháng 8 rằng Việt Nam trân trọng mọi sự hỗ trợ, đóng góp dù là nhỏ nhất và mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các nước, các đối tác và tổ chức quốc tế để tăng cường tiêm chủng trong nước hướng tới miễn dịch cộng đồng. Việt Nam nằm trong số các quốc gia có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất trong khu vực và nhắm mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng trong năm nay. Tuy nhiên, trước sự khan hiếm về nguồn cung vaccine, trong khi đang trải qua đợt bùng phát dịch tồi tệ nhất, chính phủ Hà Nội sau đó đã giảm mục tiêu xuống là phấn đấu tiêm chủng đầy đủ cho 50% người trưởng thành đến cuối năm. Bang cho biết rằng đến nay Việt Nam đã nhận khoảng 18 triệu liều vaccine chống COVID-19 từ nhiều nước, đối tác và các tổ chức quốc tế. Ngoài Mỹ, những nước đã viện trợ vaccine cho Việt Nam trong những tháng gần đây còn gồm có Nhật Bản, Anh, Nga và Trung Quốc. Ngoài 5 triệu liều vaccine Moderna, chính quyền Mỹ tới nay đã viện trợ cho Việt Nam hơn 20 triệu đô la để chống dịch. Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Hà Kim Ngọc vào tháng trước cho biết Mỹ sẽ viện trợ thêm vaccine cho Việt Nam. Quốc gia Đông Nam Á đang ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chính sách đối ngoại của Mỹ với 2 chuyến thăm liên tiếp trong vòng 1 tháng của Bộ trưởng Quốc phòng Austin cuối tháng trước và Phó Tổng thống Kamala Harris vào cuối tháng này. với tổng cộng 111.701.000 liều vaccine gửi đến hơn 60 nước trên toàn cầu, chủ yếu gồm châu Á, châu Phi và một số nước Nam Mỹ. Nhà Trắng nói trong thông cáo báo chí khi công bố danh sách này hôm 3 tháng 8 rằng đây là một cột mốc quan trọng khẳng định Mỹ là nước dẫn đầu toàn cầu về tài trợ vaccine COVID-19. Theo Liên Hợp Quốc, con số này nhiều hơn lượng quyên góp của tất cả các quốc gia khác cộng lại và phản ánh sự hào phóng của tinh thần Mỹ. Tổng thống Biden vào tháng 6 cam kết hỗ trợ ít nhất 80 triệu liều vaccine từ nguồn cung của Mỹ tới các quốc gia trên toàn thế giới và hứa rằng sẽ tiếp tục chia sẻ chừng nào Mỹ có khả năng, đồng thời nói sự hỗ trợ của chính quyền ông không kèm theo bất kỳ điều kiện gì. Nhà Trắng cũng cho biết từ cuối tháng này, chính quyền Biden sẽ bắt đầu chuyển giao nửa tỷ liều vaccine Pfizer mà Mỹ đã cam kết để mua tặng cho 100 quốc gia có thu nhập thấp đang cần vaccine để tiêm chủng cho người dân trên toàn thế giới.
Chi phí hỏa táng ở Thành phố Hồ Chí Minh tăng cao nhiều lần giữa đại dịch so với trước đây, gây thêm nhiều khó khăn đau lòng cho các gia đình có người thân qua đời, theo phản ánh trên hai báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Tuổi Trẻ. Tính đến ngày 6 tháng 8, con số thống kê chính thức của nhà nước Việt Nam cho thấy là riêng ở Thành phố Hồ Chí Minh có hơn 2.300 người tử vong vì đại dịch COVID-19, chiếm đại đa số trong tổng cộng hơn 3.000 người thiệt mạng vì dịch trên cả nước. Một bài báo của tác giả Đức Hiền đăng hôm 6 tháng 8 trên báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh cho hay là trong những ngày gần đây, nhiều gia đình có người thân mới mất ở một số bệnh viện rơi vào tình cảnh bị các dịch vụ tang lễ ép giá 30 đến 45 triệu đồng mỗi ca thiêu. Cùng ngày, báo Tuổi Trẻ có bài tường thuật rằng nhiều gia đình khốn khổ vì chi phí hỏa táng người thân là ít nhất 25 triệu đồng một người và có những cơ sở hỏa táng đòi 35 đến 40 triệu đồng một ca thiêu nếu đó là trường hợp tử vong vì COVID-19. Theo tìm hiểu của VOA, chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh có quy định rằng đối với người tử vong vì COVID-19, chi phí hỏa táng ở mức 4,2 triệu đồng sẽ được miễn phí, còn lại các chi phí khác về dịch vụ mai táng thì người nhà sẽ tự chọn với đơn vị dịch vụ mai táng. Các bệnh nhân tử vong do COVID-19 tại thành phố được hỏa táng tại Trung tâm Hỏa táng Bình Hưng Hòa ở quận Bình Tân. Hiện nay, cơ sở hỏa táng này hoạt động 24/24 giờ. Bài báo trên Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh lý giải rằng Trung tâm Bình Hưng Hòa không làm tiền gia đình của người quá cố, mà do các dịch vụ mai táng đẩy giá quan tài và thủ tục tâm linh. Bên cạnh đó, hai báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Tuổi Trẻ cho rằng tình trạng chi phí tăng còn do lượng người tử vong tăng đột biến trong khi các dịch vụ tang lễ bị quá tải, thiếu nhân công vì nhiều người đã nghỉ việc do lo sợ về lây nhiễm. Hai tờ báo không nêu tên cụ thể của các cơ sở dịch vụ. Những thông tin kể trên cũng được hàng trăm người chia sẻ trên mạng xã hội dẫn đến nhiều lời lên án gay gắt dành cho các dịch vụ mai táng và kêu gọi chính quyền thành phố xử lý ngay những cơ sở dịch vụ này. Bình luận về sự việc này, giáo sư Mạc Văn Trang, một cư dân của thành phố, nói với VOA.
Trong cái lúc khó khăn như thế này mà họ lại tăng cái giá dịch vụ để mà hỏa táng lên, để mà bòn rút của người dân thì cái đó rất là dã man, hết sức là đáng lên án. Cái đó thật là vô nhân đạo, không thể chấp nhận được, phải trừng phạt.
Nhắc lại khẩu hiệu chống dịch như chống giặc của chính quyền các cấp ở Việt Nam, giáo sư Trang đưa ra quan điểm rằng việc chính quyền để xảy ra tình trạng trục lợi ở các cơ sở tang lễ là rất đáng tiếc. Ông Trang cho rằng chính quyền thành phố cần phải tăng cường quản lý vì chỉ cách đây 3 ngày, ông được người quen kể lại rằng người mẹ của họ qua đời trong bệnh viện, được chính quyền địa phương lo hỏa táng, giao lại cho cốt và không tính tiền gì hết. Giáo sư Trang nói thêm. VOA cố gắng liên lạc với lãnh đạo thành ủy và ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh để hỏi về động thái của họ đối với vấn đề nêu trên, nhưng chỉ có một trợ lý của chủ tịch Nguyễn Thành Phong nhấc máy. Người này nói rằng lãnh đạo thành phố không trả lời qua điện thoại và đề nghị gửi câu hỏi qua email. Ở thời điểm bài này được đăng, VOA chưa nhận được hồi đáp của ông Phong qua email. Trên mạng xã hội, nhiều người đề xuất rằng nếu chính quyền thành phố không quản lý nổi hoạt động hỏa thiêu người qua đời trong giai đoạn căng thẳng hiện nay, cần phải huy động công an, quân đội giúp xử lý việc hỏa thiêu. Giáo sư Mạc Văn Trang nói với VOA rằng trong hoàn cảnh đại dịch đang ở cao điểm như hiện nay, tất cả các lực lượng nào có thể chung tay giải quyết vấn đề thì đều tốt cả.
Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.